chương trình chuyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quy. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Một Chén Cũng Say của Nguyễn Tấn Hưng.
Chiều bỗng về thật nhanh, trên xóm vắng điều hiu, con rạch nhỏ sau hè ngoằn ngoèo chảy vòng ra sông Bến Tre. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại một dãy lụa dài phất phơ trong gió, lấp lánh một màu sáng bạc, không thể nhìn thấy gợn sóng lăn tăn xuôi theo dòng nước nữa. Hai bên bờ tùm những lá dừa nước, chuối, cau, quau, vẹt và dừa tơ đã bắt đầu âm u tràn đầy bóng tối. Trên đường về tìm tổ ấm, một vài tiếng chim chiều thỉnh thoảng nhẹ buông trong không gian vắng lặng, nghe rầu thúi ruột. Bên cạnh sàn nước bắt ke ra xa, tiếng sột soạt của con gà mái ô lông vàng pha sắc đỏ, cố bươi vội những bụi cải trời phủ đầy lá, lúa xung quanh cây chùm ruột, hòa lẫn với tiếng túc túc gọi bầy của con chiếc chiếc chạy theo đàn, tưởng chừng như muốn nói lên tình mẫu tử với những hy sinh vô bờ bến, những đắng cay khổ cực, những gian truân tảo tần hàng ngày của mẹ để tận tình chăm sóc đám con từ sáng sớm đến buổi chiều tàn. Như đã thể hiện qua những lời ca bất hủ, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, rạc rào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền, ngọt ngào. Và đó cũng là hình ảnh của mẹ nàng trong suốt mấy năm liền trước đây không lâu, ở miền quê An Hóa. Lúc nàng còn nhỏ lắm, vừa mới bắt đầu đi học lớp đồng ấu, Hồng Ngọc nghĩ thầm. Vì chắc chuyện làm dâu thì đương nhiên phải thức khuya dậy sớm, mặc dù cũng chẳng có cái gì là nặng nhọc, nhưng bổn phận nàng dâu là phải nước nuôi trà lá cho cha mẹ chồng và ông bà nội chồng. Sáng sớm cũng như đêm hôm, riêng bà cố chồng thì phải hầu chuyện khác như giường chiếu, áo quần, tắm giặt. Hàng ngày, ngoài chuyện quét dọn, lau chùi nhà, từ nhà trên đến nhà dưới, năm gian hai trái rộng thênh thang, còn phải lo cơm nước, giặt giũ. Đến khi ruộng nương có nước, bắt tay mần mùa, thì còn cực hơn nữa. Phải lo bánh trái cho công cấy, công cày. Rồi gì chứ bánh tét, bánh ít, bánh ú, thì hầu như lúc nào trong nhà cũng có. Bởi vậy cho nên chuyện nấu hết trả này sang trả kia là chuyện đương nhiên. Nhưng cực nhất, có lẽ là những lúc giỗ quẩy tiệc tùng, mà đâu phải ít. Có đến 6-7 cái đám giỗ trong năm. Chưa đủ hết ông sơ, ông sở, bà sờ. Đúng là đầu tắt mặt tối. Làm và cứ phải cắm đầu cắm cổ làm. Làm đến ôi thôi, mệt nghỉ. Rồi sẽ đến phiên mình và chẳng biết tương lai đời nàng sẽ đi về đâu. Hồng Ngọc tự nhủ. Có gì đổi thay không? Hay là chiếc bánh xe phong tục tập quán oái âm kia? Cái cảnh làm dâu nhà chồng cứ tiếp tục lăn hoài theo lối cũ. Mặc dầu ở thời buổi này, thời đại tân tiến của bắt đầu thập niên 70, mối oan khiên nghiệp chướng giữa mẹ chồng và nàng dâu hầu như đã không còn nữa. Ít ra, ở chốn thành đô hay tỉnh lẻ văn minh hơn. Nhưng tại sao hễ cứ làm thân con gái, thì phải lo việc bếp núc, nấu nướng, chén bát giặt giũ suốt cả đời vậy? Khởi sự ngay từ hồi còn nhỏ cơ, vào những năm tuổi thơ chưa biết gì của nàng, cho mãi đến bây giờ cũng vậy. Chiều nào nàng cũng đóng đô ở phía sau nhà bếp và sàn nước này với những công việc lặt vặt, lắc sắc, hết sức là đàn bà.
Những ý nghĩ mơ hồ đó, những ý nghĩ liên quan đến hai chữ chồng con, bỗng làm nàng hơi e thẹn. Có quá sớm để bàn chuyện tình ái yêu đương cho một học trò trung học đệ nhị cấp, 17-18 tuổi đầu hay không đây? Lũ bạn thân của nàng, nhỏ Kim Sa, Bạch Lựu, Thu Hoa, như đang chia làm hai khối, nhìn về hai hướng khác nhau. Kẻ thì thích lăn xả vào đời, yêu cuồng sống vội, còn người thì chuộng từ từ thư thả, nước chảy lục bình trôi. Với riêng nàng, nàng cũng chưa biết là mình sẽ rơi vào trường phái nào. Ôi mà thôi, ruộng ai thì nấy đắp bờ, vì nàng bỗng dưng lại nghĩ tới Hiếu, thầy dạy việc văn của mình. Đó, trời ơi, cơ ngơi sự sản của nàng bây giờ là như vậy đó. Không muốn cũng không được, và riết rồi như chạy trời không khỏi nắng, vì tiếng đồn đãi đã lan đi khắp cả trường, và luôn đến cả tổng làng, cả quận tỉnh nữa. Lạ thật, sao mà có chuyện kỳ cục như vậy được chứ? Rõ ràng cũng tại cô nhỏ Kim Sa chót chét xí tò, và bỗng một chiều nào, Hồng Ngọc rất đổi ngạc nhiên khi thấy thầy và lũ bạn chọc trời khuấy nước, bán trời không mời thiên lôi mấy con quỷ cái của mình đến nhà chơi. Mà kể ra, thầy cũng là người gan dạ cùng mình đó chứ, cứ tưởng là nói chơi, ai dè dám như làm thiệt. Chắc phải có mục đích, một nhọt gì lớn lao hơn chứ xá gì mấy trái mận hồng đào, mận da người chấm muối ớt đỏ lòm cay xè đó, mà thầy phải nhọc công bước tới. Vậy mà eo ơi, đúng là trời bất dung gian đảng, vì sau khi ở ngoài vườn vừa bước vô nhà, ai nấy mặt mày còn đỏ lưa, đỏ lưỡng, thì ba nàng lại mở miệng ân cần săn đón, như làng cả đời ông, chưa từng được quen với ai làm thầy giáo, giáo sư mới là khổ. Nè, nếu thầy không chê cái cảnh nhà nghèo khó, thì sẵn đây vợ chồng tôi mời thầy ở lại dùng cơm canh rau đạm bạc qua ngày. Dầu gì thì cũng trước lạ sao quen, thầy đã có lần đến chơi thì tụi tôi cũng phải trịnh trọng mà tiếp thầy cho ra dễ. Nhưng thầy lại băn khoăn, cầu khẩn, thay đổi cách xưng hô. Dạ dạ, chú thím đừng có kêu cháu bằng thầy nữa, chẳng qua là cháu chỉ đi trước mấy em đây có ba năm thôi. Nếu mà chú thím thương tình, thì xin chú thím cứ coi cháu như là con cháu trong nhà. Trời đất ơi, chú thím thương tình, vậy chứ không còn ai thương tình đến ai khác hay sao? Nhưng mà dì chứ coi như con cháu trong nhà, thì đối với ba má nàng cũng dễ dàng thôi. Và rồi chuyện gì sẽ đến phải đến, vì hai bên một già một trẻ, qua những câu chuyện đàm đạo, bàn thảo có vẻ tương đắc, tâm đồng ý hiệp dữ lắm. Cho nên từ chỗ mới quen đến thân nhau cũng không xa, mà ngược lại rất gần. Đến độ chẳng bao lâu sau đó, không đợi thầy mở miệng nhờ vả, ba nàng đã mời luôn ông thầy trẻ về nhà cho ăn nhờ ở đậu, tá túc ban đêm, trong trường hợp phải dạy nhiều lớp, có khi nguyên cả ngày, cho lớp trai buổi sáng và lớp gái buổi chiều hay ngược lại.
Mãi đến giờ phút này, Hồng Ngọc cũng không hiểu tại sao ba nàng lại hành động như vậy. Có phải chỉ vì nàng là đứa con riêng nên muốn tống khứ nàng đi, càng sớm chừng nào hay chừng ấy chăng? Chứ ai lại đem con trai độc thân về nhà, nuôi ăn nuôi ở, trong khi ở trong nhà có con gái lớn? Đã xem dò cẳng kỹ càng chưa? Hay là ổng định rước khỉ dòm nhà, nuôi ông tay áo, xúc tét nuôi cò? Nói kia, cũng hên là thầy chỉ ở nán lại có hai đêm, thứ hai và thứ ba thôi, nên nàng đỡ phải lúng túng trong những ngày còn lại trong tuần. Nhà có người lạ, nhất là thầy của mình nữa, thiệt tình, ăn không dám ăn, nói không dám nói, ngủ cũng không dám ngủ. Cũng may là tánh của thầy rất là xề xòa, dễ chịu, bình dân, cho nên dần dần nàng đã có phần nào coi thầy như là người anh lớn trong nhà. Tuy nhiên, chính vì những chung đụng gần gũi đó mà bỗng nhiên nàng bắt đầu để ý đến trai. À không phải, đến người khác phái với mình thì đúng hơn. Chẳng biết đầu óc thầy có nghĩ gì về nàng không, mà đôi lúc trong ánh mắt dịu dàng, bao dung kia, tưởng chừng như có điều gì muốn nói. Nhất là những khi Hồng Ngọc vô tình bắt gặp chàng, đang đắm đuối nhìn nàng. Ui chao, vừa phải thôi, chàng với nàng đâu có được nè. Ở thời nào cũng vậy, luôn luôn có sự cách biệt quá xa, quá lớn giữa thầy và trò. Nàng bâng khuâng tự nghĩ, nhưng chẳng biết sao, lòng nàng đôi lúc cũng thấy xôn xao, khi liếc nhìn thầy, thấy thầy đang đăm chiêu, tư lự. Ô hay, hay là hồng nhan đa trun, vì nàng tự biết mình có chút nhan sắc, hễ làm con gái đẹp thì phải đau khổ vì tình, và ông trời có phải định trả báo nàng chăng? Bắt nàng và người mình thương phải rơi vào cảnh trái ngang, nghịch lý. Tại vì trong mấy năm qua, biết bao nhiêu đứa con trai theo đuổi nàng. Học trò trai lớp lớn hơn, cũng như các sĩ quan trẻ của trung đoàn 10, mà không một hình bóng nào lọt vào khóe mắt của mình. Chẳng ai để lại một mảy may xao xuyến, một e ấp rung động nào trong lòng nàng hết cả. Tiếng của một con cá trọc trồi lên ăn móng ở giữa lòng rạch, làm Hồng Ngọc giật mình. Những vòng tròn dao động lan nhanh trên mặt nước, tuôn chạy vào bờ, quơ vội chiếc quần đen cuối cùng nằm trên miếng ván rong rêu. Nàng thò tay xuống nước vò sơ sịa. Chẳng sợ con cá kiềm nào cắn tay, vì nguyên bầy vịt xiêm tơ, sáu con không có con nào chết chìm. Đang xếp hàng, đông đủ quay về bến cũ. Cố bươn bả leo lên thềm đất, lạch bạch đi về chuồng. Lôi cuốn theo con gà mái ô và bầy gà con, lục tục tìm hướng dẫn trở về ổ rơm. Nhưng mà nàng lật đật vắt cái quần cho ráo nước, bỏ vào thau nhôm và quầy quả bưng trở vô nhà. Con gái không nên ở ngoài sông ngoài rạch lúc trời chạng vạng tối. Nàng bỗng sực nhớ má nàng thường hay dặn như vậy. Đó là đàn dưới, lãnh thổ của Ma Gia Hà Bá. Ai lỡ làm trôi quần áo, khăn khiếu dưới sông, mà không kịp vớt, thì coi chừng có ngày bị ma nhập. Ông bà bắt theo kiểu mắt đàn dưới, thì khó trị lắm. Cũng lạ, ở thời buổi súng đạn, xe tăng, tàu bay, hỏa tiễn rầm trời này, mà sao vẫn còn nhiều người ở trong xóm cầu bà mụ, tin tưởng vào những thứ lẩm cẩm ấy, cũng không biết nữa. Nhưng chính họ đã ảnh hưởng đến những suy nghĩ của nàng, và làm cho nàng bán tín, bán nghi. Thôi, thì phòng bệnh hơn là chữa bệnh, vì chiều nào nàng cũng phải lo rửa ráy, chén bát và giặt giũ đồ đạc ở sàn nước phía sau hè. Nếu không giải quyết sớm thì phải làm lẹ lẹ để chạy vô nhà trước khi trời sập tối không thấy đường đi. Mà ở vùng thôn quê, vườn tược này thì trời tối nhanh lắm. Mới đó mà đưa bàn tay trước mặt, chỉ thấy mờ mờ.
Dưới ánh đèn dầu le lói, đặt trên bàn ăn nhà bếp, Hồng Ngọc lặng lẽ giũ áo quần từng cái một, phơi lên sào kẽm giăng chéo ngang sàn nước tráng xi măng cạnh nhà cầu. Giờ này, chắc ba má và thầy của nàng đang ở nhà trên. Mỗi người đều có những nỗi niềm riêng tư để lo lắng và theo đuổi. Cả đám em, bốn năm đứa mới sanh sau đẻ muộn của nàng nữa, với đứa lớn nhất nhỏ hơn nàng đến những 6-7 tuổi, chắc cũng đang quay cuồng cười giỡn trên phòng khách, trong buồng ngủ hoặc trên căn gác xếp. Tụi con nít sao mà hồn nhiên quá, chỉ biết vui đùa chứ chưa biết nghĩ ngợi, chưa biết tình đời giống bão như thế nào, giống như thuở nàng còn bé bỏng ở trong quê bên bờ kinh Gia Hòa, miệt An Hóa. Sau khi thanh toán xong xuôi mở quần áo, nàng đi lại chiếc mái vú da lương màu vàng nhạt, lấy ra một nải chuối chín mùi rồi đem đến bàn, ngồi lột vỏ đặng làm món chuối xào dừa buộc bán, rắc đậu phộng, để lát nữa đứa nào có đói muốn ăn dặm ăn vặt thì ăn. Và cuối cùng, nàng còn phải coi lại lửa củi trong bếp, cũng như phải cẩn thận hơn với những món chó treo mèo đầy, các đĩa thức ăn còn dư thừa trong ngày. Phải biết, thời gian trôi mau, rất mau trong những lúc mình lu bu công chuyện. Cho đến khi Hồng Ngọc rẫm tay, cầm đèn bóng bóng trở lên nhà trên, thì hình như màn đêm buông xuống cũng đã khá lâu. Một vài giọt sương thật lớn rơi đánh đột trên tàu lá chuối bên hè, nàng nghe rõ mồn một. Nhưng ngạc nhiên hơn, nàng không thấy bóng dáng của ba má nàng và mấy đứa em út ở đâu hết. Chỉ có mỗi mình thầy đang ngồi soạn bài cái chiếc bàn tròn giữa bên cửa sổ phòng khách, trông ra hướng mặt tiền. Mẹn ơi, nàng cũng chưa kịp học bài nữa đó. Chẳng biết thầy sẽ cho làm bài nghị luận văn chương hay nghị luận luân lý vào sáng ngày mai. Mà hay là cứ mang sách vở ra đây nhờ thầy chỉ dạy. Kỳ thấy mùa. Với lại cũng không cần thiết lắm, vì nàng đã nắm chắc trong tay một điều, là nàng sẽ được điểm lớn, không cần biết bài làm hay hay dở. Cũng như không bao giờ nàng được điểm cao nhất, lẽ dĩ nhiên. Thầy muốn tránh tiếng, nàng biết vậy. Tuy nhiên, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói đến ngàn năm. Chẳng biết sao nàng lại làm gan, ghé tạt ngang phòng mình, gồm mở sách vở trên đầu tủ, rồi ra ngồi học bài đối diện với Hiếu. Thằng hắn vài ba cái, Hồng Ngọc đánh tiếng.
Ba má em đâu rồi thầy?
Trong bụng đang đánh lô tô, Nhưng Hiếu giả đò không thèm ngước mặt lên, nói băng quơ. Chú thím hai mới đó mà, chắc là đi ngủ, hồi nãy là chú thím là thăng mệt đó.
Mệt? Hồng Ngọc thầm hỏi, bộ có gì trục trặc ở đàn tiệm, tiệm đồ mộc bán tủ bàn ghế cho Hưng? Hay là tại bà già đang chuẩn bị sắp sửa về quê thăm ruộng vườn, bãi nái ngày mai? Như đàn có nghe bàn lỗm bổm.
Thầy kệ.
Nàng làm liều, đưa chân khều nhẹ Hiếu một cái, nhấn mắt hỏi tiếp.
Còn mấy đứa nhỏ?
Đến phiên Hiếu mỉm cười, nhìn sâu vào con ngươi Hồng Ngọc, rồi nửa đùa, nửa thật.
Chắc là tụi nó kéo nhau vô buồng lên gác, hay là chạy giỡn đâu đó ngoài sân.
Thầy nghĩ là em phải rành hơn thầy chứ.
Ngoài sân, Hồng Ngọc thầm hỏi, trời đã sắp vào khuya, vừa phải thôi thầy, nàng tự trả lời.
Tuy trong thâm tâm nghĩ xuông như vậy, nhưng đầu óc nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi lời nói của Hiếu. Hồng Ngọc liền xịt ghế ra sau, đứng lên, bước ra hàng hiên ngó giáo giác xung quanh. Cơn gió đêm chợt thổi lùa vào vóc vai, mặt mày làm người nàng mát rượi. Da thịt bỗng trở nên lành lạnh, xe xe như từng phiến lá lao sao, rung động nhịp nhàng. Ánh trăng thượng tuần thả nhẹ trên hàng câu, dừa, me tây và phượng vĩ, trồng dọc theo lộ đá đỏ phía trước nhà. Ống ánh những giọt sương đêm vừa động lại trên cành, trời quang, mây tạnh. Vạn vật trên cõi đời này, luôn cả bóng dáng con người, như đã nhạt nhòa trong màu tơ vàng ảo giác, lung linh gian mắt, trang trải khắp đó đây. Nàng bỗng thấy lòng mình chùm xuống, dịu vợi trôi về một thế giới xa xăm nào đó, không chia cách phân ly, không có lẻ loi đơn độc, không có dằn vặt khổ đau, cứ ẩn hiện trong tâm hồn nàng suốt thời niên thiếu, vừa tròn tuổi ấu thơ. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy rất cần một người để tâm sự, cho vơi đi nỗi buồn riêng đang triền miên canh cánh bên lòng. Hồng Ngọc khẽ gọi, thầy ơi, có muốn ra đây hóng mát không? Trời tối nay đẹp lắm. Chẳng hay nghe tiếng Hiếu trả lời, nhưng sau một hồi lâu, có tiếng chàng đẩy ghế và vụng về, nhón gót đi ra. Một cử chỉ lén lút vụng trộm, tuy không nhìn thấy, nhưng nàng mừng thầm. Ít ra cũng phải vậy, phải biết nghe lời học trò cưng của mình chứ. Hiếu khép hờ cửa trước cho khuất lớp ánh đèn, rồi vươn vai làm một vài động tác hô hấp cho giãn gân giãn cốt. Chàng đùa dai ngân nga.
Em nói đúng đó Ngọc ơi, đêm nay trời đẹp thật, không khác gì là cảnh mà sáng trăng sáng cả vườn dừa đó em.
Không thể để cho Hiếu đứng yên đó, Hồng Ngọc thong thả lại ngồi trên bậc tan cấp và vỗ vỗ xuống nền gạch. Thầy ngồi xuống đây với em, em có chuyện này muốn nói cho thầy hay. Cái gì nữa đây? Hiếu giật mình choáng váng. Trời ơi, chẳng lẽ niềm thương mến chàng dành riêng cho nàng rất là kín đáo, và một chiều kia lại bị nàng khám phá nên muốn lấy ra làm tội làm tình một phát với chàng hay sao? Trong vai vế thầy trò, chỉ một kẻ đứng, một người ngồi trong đêm hôm thanh vắng như vậy thôi, cũng là đã quá đáng. Lỡ chú thím hai bước ra bắt gặp, thì kể như hết chối. Tội lỗi đầy đầu, làm sao mà ngồi cho được chứ? Vả lại, chàng vừa sực nghĩ đến Hồ Điệp. Trời ơi, mình là người đã có vợ, đã lập gia đình rồi, chứ đâu phải còn con trai trẻ. Thầy đã có cô rồi, Hồng Ngọc ơi. Thầy không muốn phạm tội. Nhưng Hồng Ngọc lại dục tới. Cứ tự nhiên đi thầy, em đã không sợ, thì tại sao thầy phải sợ chứ? Trời đất quỷ thần ơi, thôi chết rồi. Ôi, phút giây lên đoạn đầu đài là đây. Bao lần đã bảo là đừng, vậy mà không chịu nghe. Đừng nên sóng gió, đừng nên gây sóng gió, và hãy dừng bước giang hồ. Nhưng mà ác nghiệt thay, em đã không sợ, thì tại sao thầy phải sợ chứ? Câu nói lại vang lên trong đầu chàng như một thách thức. Mình đâu đã làm gì nên tội, chàng tự nhủ. Thôi, thì cứ tới đâu hay tới đó. Chàng hít một hơi dài, rồi khe ne khúng núm, ngồi xuống kế bên nàng. Không sát, mà cũng không xa. Hiếu thăm dò.
Em làm thầy lo quá. Sao? Bộ thiệt em có chuyện gì quan trọng muốn tâm sự với thầy sao?
Hồng Ngọc liền trả lời Hiếu bằng một câu hỏi khác. Nè, thầy có biết tại sao mà con Châu thằng Hưng nhỏ hơn em đến 6-7 tuổi không? À, thì ra vậy. Chuyện gì nữa đây? Chưa hẳn là thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hiếu nghĩ rằng có lẽ Hồng Ngọc sẽ không đá độc hay trách móc gì đến tình thương riêng tư của chàng dành cho nàng, mà là một chuyện trái ngang quái âm nào khác. Tuy nhiên, trong một gia đình, chuyện anh chị em có sinh ra cách khoảng nhau thì cũng là chuyện thường tình thôi, đâu có gì quan trọng mà chàng phải để ý tới. Hiếu từ tốn trả lời.
À không, thầy đâu có làm sao mà biết rõ nội bộ của gia đình em được.
Hồng Ngọc bỗng tựa vào vai chàng rồi nức nở. Tại vì em không phải là con ruột của ba, em chỉ là đứa con riêng của má thôi.
Hiếu hốt hoảng, xoay người ôm lấy Hồng Ngọc vào lòng. Hương con gái ngạt ngào, ngất ngây, lần lần thấm vào da thịt chàng từng sớ mỏng. Nàng tiếp tục tức tưởi và những giọt nước mắt rơi trên ngực áo chàng âm ấm. Quả đúng như chàng nhận xét, xem tướng Hồng Ngọc khi mới đứng lớp lần đầu tiên. Con nhỏ đẹp thì đẹp thiệt, nhưng gương mặt có nét gì buồn buồn. Cho biết có thể có một dĩ vãng không được vui. Chàng an ủi, vỗ về. Thiệt vậy sao em? Thật là bấy lâu nay thầy cứ tưởng chú hai là dân kháng chiến, từ ở trong bưng trốn về thành, sau khi mà thấy rõ cái bộ mặt thực của cộng sản, cho nên thím hai mới sanh tiếp mấy đứa sao mụ màng như thế. Vậy thì chứ ba ruột của em là ai? Và em có biết không, và em có gặp ba em lần nào không? Và tại sao mà xảy ra cớ sự nông nổi này? Nhưng mà theo thầy thấy, thì chú hai cũng thương em, đùm bọc và lo lắng em, đâu có khác gì là con ruột. Hồng Ngọc than thở.
Lành rằng là ba em thương em như con ruột. Và chính vì vậy cho nên em ở với ba má em cho tới ngày nay. Nhưng thầy không biết đâu, nhiều lúc em cảm thấy như có gì cô đơn xa cách, lạc loài trong căn nhà này lắm thầy ơi. Em chẳng hiểu tại sao, câu chuyện dài dòng lắm thầy ơi. Thầy muốn nghe không? Em kể cho thầy nghe nha.
Bạn ơi, chuyện lòng của người mình thương mình quý mà ai lại không muốn nghe. Hiếu đưa tay xoa nhẹ tấm lưng thon, tình thiệt. Em cứ kể hết cho thầy nghe đi, để xem là thầy liệu có giúp đỡ gì được cho em không thì thầy giúp, thầy hứa, sống chết gì là thầy cũng lo cho em. Hồng Ngọc ôn tồn.
Thầy biết không, ba ruột của em á, chính là ông chủ sự vòng viễn thông của tỉnh bây giờ đó. Ông sống sờ sờ trước mắt em đi, chứ có đâu xa xôi cách trở gì đâu.
Hiếu ngạc nhiên, đẩy nhẹ Hồng Ngọc ra và cắt ngang. Vậy thì tại sao em không về với ba ruột của em mà ở? Hồng Ngọc lại áp đầu vào ngực chàng.
Trời ơi, chưa gì hết mà. Thầy cứ để từ từ em kể cho nghe, có đầu có đuôi. Số là ba em con nhà giàu lắm, ở dưới An Hóa đó. Ông nội em á, ngày xưa là làm tới ông chủ, ông cả gì lận lận á. Cho nên á, ba em được ông nội gửi cho đi du học ở bên Tây. Sau đó là khi cưới má em chừng độ 5-7 tháng gì đó. Mèn ơi! Ổng qua bển rồi mê đầm, suốt mấy năm trời, không có thèm liên lạc gì về nhà tới một lá thư, không hỏi thăm gia đình vợ con một tiếng. Trong khi đó má em có mang em, rồi sanh em ra, rồi tiếp tục làm dâu ở nhà chồng, coi sóc ruộng nương giường tược, biết bao là gian truân khổ nhọc. Thầy cũng biết mà, hồi đầu thập niên 50 đó, dân ở miền quê mình cũng còn lạc hậu lắm. Ý là ông nội cũng là người quyền cao chức rộng ở trong ban thư hương chức hội tề. Vậy đó, mà vẫn coi dâu như là con ở vậy.
Hiếu lại xen vào. Nghe rồi, tại làm sao mà má em lại gặp được ba em bây giờ? Hồng Ngọc để ý nãy giờ Hiếu đổi giọng. Toàn là nói theo nàng, ba em, má em, chứ không còn giữ nguyên tắc chú hai thím hai nữa. Biết lắm mà, yêu nhau, chữ vị là vị, chữ dục là muốn, chữ tùy là theo. Không biết là chữ muốn của chàng đã đi tới đâu, nhưng chữ vì và chữ theo thì nàng thấy rất rõ. Nàng làm ra bộ vẻ giận dỗi, bóng gió trách yêu.
Thì từ từ rồi để em kể, chưa gì hết ráo mà sao thầy hay nóng nảy quá vậy?
Hiếu phân trần dịu ngọt. À, cho thầy xin lỗi thì tại vì cũng nóng lòng, muốn biết qua câu chuyện của em thôi. Hồng Ngọc tiếp tục.
Sau đó má em tìm cách ra ren, bỏ nhà đi buôn đi bán mới gặp ba em. Ổng là con của ông chủ hãng xe đò Thuận Lợi, chạy đường Rạch Miễu - Bình Đại. Nhưng nói gì thì nói, áo mặc không qua khỏi đầu. Lúc ba em muốn cưới má em thì ông nội em cũng nghĩ là tình dâu con, trong mấy năm qua cứ coi như con ruột ở trong nhà, cho nên đứng ra gả cưới, rồi làm đám cưới lớn lắm thầy. Nhưng lúc theo má em về Bình Đại sống được hơn năm, tức là vào khoảng lúc má em có bầu em Châu, thì ba ruột em ở bên Tây lót tót mò về, đem theo bằng cấp nhảy đầm và mấy tấm hình ổng chụp chung với vợ con ổng đó. Trong đó có hai đứa con gái lai Tây, xinh đẹp lắm.
Một phần để lấy lòng người thương, và một phần dưới mắt hiếu, có thể là sự thật. Chàng phản đối ngay. Nhưng mà là không đẹp bằng An, phải không Hồng Ngọc? Hồng Ngọc nhéo nhẹ vào Hồng Hiếu.
Thôi, đừng có nhà nè. Để em kể hết cái đã nha. Tới đâu rồi ha? À, mèn ơi, ba ruột em nghe nói má em lấy chồng, ổng té xỉu. Ổng còn thương, bởi vậy sau đó ổng lặn lội đi xuống Bình Đại tìm gặp má em, rồi năn nỉ ba em cho ổng chuộc lại vợ, nhận hết lỗi lầm. Rồi thầy biết ba em nói làm sao không?
Nói sao em?
Thì ba nói tùy ở má em à, bà muốn theo về với người nào thì người đó được vợ. Rồi mặc dầu má em vẫn còn thương ba ruột em, dù sao cũng là mối tình đầu mà. Nhưng đang lỡ có bầu với ba em, thành thử bà quyết định ở luôn với ba cho tới bây giờ, sanh cho ổng một lô con đàn cháu đóng.
Hiếu muốn tìm hiểu thêm về số phận của người đàn ông đã từng đi Tây. À, rồi rồi ba ruột em vẫn còn ở vậy hay là đi lấy vợ khác rồi? Nước mắt đã ráo hoảng, Hồng Ngọc ra vẻ phàn nàn.
Ổng đã lấy vợ khác rồi, em kêu bà bằng gì ba đó? Đàn ông mà thầy còn phải hỏi nữa. Mấy đứa con gái của dĩ cũng đi học chung trường với tụi Châu Hưng à, gặp nhau hoài à. Ừ, mà thầy có biết tại sao mà gia đình em lạc loài tới xứ Bến Tre này không?
Trong những lần hàn huyên với chú hai, Hiếu đã hiểu qua câu chuyện đó. Sở dĩ chú thím hai di chuyển từ miền biển mặn mòi cá tôm về mẹp vườn ê hề tay trái chỉ vì chú hai không thể hành nghề của cha ông truyền lại. Kể thì khi cầu kiều bị phá, đường xá nếu không bị đắp mô thì cũng bị giật mình, có lỗ có hang, xe đò cũng như xe hàng đều nằm ù. Chú phải tìm kế sinh nhai mới, và may phước là nhờ bên thím có quen biết với ông thôn trái ở An Hóa, nên mua lại khu vườn gần như không ai ngó ngàng tới, với giá rẻ mạt. Hồi mới dọn về đây, quốc đất còn âm u hoang dã, tha ma, nhưng sau những năm giặc giã liên miên, dân chúng tản cư từ miền thôn quê, trong đồng trong ruộng càng ngày càng có nhiều, cho nên sớm cầu bà mụ mới có bộ mặt đông đúc phồn thịnh rộn rịp như bây giờ. Có một vài nhà đã lên lầu hai tầng, phong tô nền đúc, lợp ngoái tây đỏ ao. Riêng phần chú thím hai thì cũng nhờ vào đám di dân đó mà tiệm bán tủ bàn ghế Châu Hưng cũng ngày một khá. Tuy không giàu có dư giả như người ta, nhưng nhờ đồng vô đồng ra, chú thím cũng rủng rỉnh hầu bao, đủ nuôi nấng đám con sanh năm đôi. Có điều cả hai, chú lẫn thím đều không thích thấy không khí chợ búa, nên chiều nào cũng về nhà trong tắm rửa ăn ngủ, giao tiệm cho người em trai út của chú, là chú Mười Nhàn trông coi. Hiếu không trả lời thẳng Hồng Ngọc. Chắc em cũng đâu biết gì về bà Bình Đại hả Ngọc?
Ôi, lúc đó em còn nhỏ lắm thầy ơi, chỉ nhớ mang máng là có một đôi lần đi xe ngựa về với má, từ ở trong làng lên chợ quận.
Thì ra tất cả chỉ là vậy. Bây giờ Hiếu mới thở phào nhẹ nhõm, trút hết gánh ưu tư chịu nặng trong lòng, vì chàng cứ ngờ là sẽ bị Hồng Ngọc hài tội thả dê của thầy. Tuy hơi khó nghĩ, nhưng hoàn cảnh trớ trêu này đã đưa chàng vào một mối yêu thương mới. Ngẫm nghĩ lại, có thứ tình yêu trai gái nào mà lại lẫn lộn với nghĩa anh em và tình thầy trò. Nó làm chàng phát điên lên vì sung sướng và tràn đầy hạnh phúc. Đúng là khi say một chén cũng say, khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên. Chàng muốn ngồi đây ôm nàng suốt đêm, truyền cho nhau từng hơi ấm, và mãi mãi về sau không rời nhau nửa bước. Nhưng có lẽ mọi chuyện trên đời này rồi cũng chỉ là giấc mơ thôi, vì những giây phút thần tiên đó của Hiếu, và rất có thể là của Hồng Ngọc nữa, trong chốc lát đã bay đi như khoái như mây. Khi bỗng dưng, cánh cửa chợt hé mở, và ánh đèn vàng vọt
từ trong vụt hắt ra ngoài. Cả hai ngoái nhìn lại và bừng tỉnh cơn mê trước một khuôn mặt bé con. Hai tay đang lem nhem dụi mắt và dường như đang chực méo. Hồng Ngọc hốt hoảng.
Trời đất ơi! Giờ này mà sao em không ngủ còn chạy đi đâu ra đây vậy Hùng? Thôi, để em đi dỗ thằng nhỏ một chút nha thầy.
Chẳng đặng đừng, Hiếu lơi vòng tay trong núi tuyết, không nói thêm tiếng nào. Hồng Ngọc ôm chàng, hôn phớt lên môi rồi vội vã đứng dậy, nắm tay em dắt vào nhà. Hiếu thở dài, ngẩn ngơ trông theo dáng người thương cho đến khi khuất bóng.
Thưa quý vị, chương trình Chuyện ngắn chọn lọc đến đây xin được chấm dứt. Sương Huy và Thục Quyên thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.